Xin chào các bạn, lại là mình đây. Các bạn đang đến với podcast Hardy Plant Doctor, là kênh podcast đầu tiên tại Việt Nam đề cập đến chủ đề nông nghiệp. Hiện podcast của mình có mặt trên tất cả các nền tảng. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cho mình thật nhiều feedback nhé.
Loa 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 loa, làm giàu với nông nghiệp dễ không? Theo bạn là dễ hay khó, hay là siêu khó? Hãy cùng mình nghe tập podcast tuần này và cho mình nhận định của các bạn nhé. Sáng sớm thức dậy ở nông trại và đi ra vườn, nhìn những hàng cây lớn lên mỗi ngày như tiếp thêm năng lượng tích cực cho cuộc sống. Làm nông nghiệp thì không lo đói, nhưng làm thế nào để không bị vỡ nợ, thậm chí vươn lên làm giàu từ nông nghiệp lại là một vấn đề không hề đơn giản. Làm quy mô nhỏ thì bạn sẽ gặp khó trong vấn đề cơ giới hóa, hiện đại hóa, quản lý vận hành, đầu tư cho kỹ sư, con người, máy móc. Làm quy mô lớn thì bạn phải gặp những câu chuyện đầu ra, được giá mất mùa, được mùa mất giá và cả vấn đề về vốn. Bạn đầu tư một cửa hàng kinh doanh, chỉ cần khai trương là có nguồn thu. Bạn mua một dây chuyền máy móc nào đó, chỉ cần đưa vào vận hành là có tiền. Nhưng đầu tư vào nông nghiệp thì bạn phải chờ đằng đẵng từ 3 đến 6 năm mới có thu. Đến khi thu thì không biết sản lượng thế nào, giá cả của nó ra sao. Chính vì vậy, với những lĩnh vực khác thì bạn có thể nhẩm tính áng áng rồi chạy, vừa căn chỉnh. Nhưng làm nông nghiệp thì bạn phải tính toán chính xác từng mm con đường đi của mình. Bạn không thể trồng cây xuống rồi sau vài năm thấy không ổn thì lại căn chỉnh bằng cách phá bỏ chúng và trồng thứ khác được. Cây giống, phân bón, thuốc men, hệ thống dưới đất, bạn không thể sửa sai bằng cách bán thanh lý hoặc bán ve chai được. Vậy, để làm nông nghiệp thành công thì bạn phải cần những tiêu chí sau. Đầu tiên là yêu cây như yêu chính bản thân mình, chăm sóc và nâng niu chúng mỗi ngày. Đứa con bạn nuôi đến 10 tuổi coi như thảnh thơi, 20 tuổi, chúng có thể tự lập hoàn toàn. Nhưng với cây, thì từ khi bạn cắm nó xuống đất đến khi bạn còn thu hoạch thì vẫn còn cơ cực hơn cả nuôi con mọn. Chỉ cần bạn bỏ bê một tháng là cây nó xuống sắc không còn gì. Thứ hai là dành hết đam mê và tâm huyết vào công việc của mình, đặc biệt là phải lăn xả, không ngại khổ. Đừng có đam mê nửa vời. Có nhiều người nói, bữa nào mình đi nông trại cho mình đi chung với. Thế nhưng, đi được một góc vườn thì, mình đi đi, mình ngồi đây chờ mình. Thứ ba là phải hiểu thật rõ đặc điểm tâm sinh lý và thị trường của các loại nông sản mình muốn làm. Thứ tư, trong mô hình của mình phải trả lời thật rõ cái nào là thứ tạo ra dòng tiền và thứ nào là mô hình, thứ nào tạo ra lợi nhuận. Thứ năm, kiên trì và theo đuổi đến cùng, đừng có nản lòng dù phía trước là đồi cao, vực thẳm. Và cuối cùng, rất quan trọng, bạn phải chuẩn bị vài ba tỷ cho hành trình dăm ba năm phía trước. Đừng để đứt gánh giữa chừng, uổng phí và mất công lắm. Không biết các bạn có suy nghĩ gì và có muốn bổ sung gì thêm không ạ? Đối với mình, thì sau khi ra trường thì mình có cơ hội được làm việc trong một công ty nông nghiệp có tuổi đời lâu năm và một công ty nông nghiệp khởi nghiệp. Nói sao ta? Tức là mình thấu hiểu được những khó khăn, rủi ro mà những người làm nông nghiệp phải trải qua. Và để làm rõ hơn, việc làm giàu với nông nghiệp dễ hay khó, thì tiếp tục tập podcast này, mình sẽ chia sẻ một bài viết có tựa đề Khởi nghiệp nông nghiệp, nhiều cơ hội, lắm rủi ro. Lĩnh vực nông nghiệp với đa dạng ngành, nghề được xem là mảnh đất màu mỡ cho nhiều bạn trẻ dấn thân lập nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, để đầu tư một cách hiệu quả, đem lại lợi nhuận thì không phải là một việc dễ dàng. Vài năm gần đây, có một tín hiệu đáng mừng là ngày càng nhiều bạn trẻ có trình độ cao, thậm chí là đi du học ở nước ngoài, quyết định về quê khởi nghiệp nông nghiệp. Việc làm này đã thổi một luồng gió mới vào nền nông nghiệp nước nhà, tạo ra những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Bản thân startup đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hiện cũng khá thuận lợi, bởi đây là ngành nghề truyền thống, có nhiều chính sách ưu tiên phát triển. Ngoài ra, kể từ khi hiệp định EVFTA được ký kết và có hiệu lực, nông sản Việt Nam đã tạm thời không còn lo việc được mùa mất giá như trước. Nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam hiện đã và đang nằm trong top đầu về xuất khẩu như rau quả, hạt điều, gạo, cà phê. Sau 6 năm khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất rau hữu cơ, giám đốc công ty cổ phần rau củ quả Nhật Việt, anh Vũ Đình Thuấn nhìn nhận, đầu tư vào nông nghiệp tưởng dễ mà khó. Lấy ví dụ cụ thể, tại doanh nghiệp của mình, anh Thuấn cho biết, mặc dù thị trường các loại rau hữu cơ hiện nay rất rộng mở, nhiều dư địa khai thác. Tuy nhiên, việc khai thác được khách hàng lại là cả một vấn đề. Bởi thị trường thực phẩm sạch và không sạch chưa có ranh giới rõ ràng, bản thân rau hữu cơ lại có giá trị cao hơn nhiều sản phẩm truyền thống. trong khi người tiêu dùng Việt Nam có thói quen mua hàng bằng mắt, bằng tai, chưa có thói quen mua hàng bằng tư duy. Doanh nghiệp cần phải truyền thông lâu dài để người tiêu dùng chấp nhận mua giá trị thật của sản phẩm hữu cơ, chứ không phải nhìn vào cái vỏ hình thức bên ngoài, anh Thuấn chia sẻ. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất là câu chuyện được nhiều cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương bàn tới nhiều năm nay. Nhưng phải nhìn nhận thực tế, đó là hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, thiếu hạ tầng kết nối và thông tin. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ khai thác tài nguyên bản địa như tích tụ đất đai vẫn còn nhiều bất cập. Tiếp đến là vấn đề nhân sự, gồm cả người đồng hành, nhà đầu tư, người hỗ trợ, không dễ gì tìm kiếm ở vùng nông thôn. Bởi vậy, khi về đến địa phương, ý tưởng dù có ưu việt đến đâu cũng sẽ phát sinh bất cập. Khi đó lại cần người đứng đầu doanh nghiệp có bản lĩnh, kiên trì và sáng tạo. Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, khi lựa chọn gắn bó với nông nghiệp, đồng nghĩa các bạn trẻ đã chọn một con đường gian khó. Do đó, các bạn cần tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ về mô hình khởi nghiệp, chọn lựa rồi thử nghiệm chắc chắn. Đặc biệt, cần tránh khởi nghiệp mang tính trào lưu, thiếu thực tế. Các bạn cần phải xác định đây là con đường dài, cần sự kiên trì và sức bền. Một vấn đề nữa cần nói tới, đó là startup phải có sự liên kết, tạo thành một hệ sinh thái hay một chuỗi giá trị hàng hóa chặt chẽ. Đây là điểm khác biệt so với các lĩnh vực startup khác và cũng là điểm yếu mà các startup nông nghiệp Việt Nam cần cải thiện. Ông Tùng cho rằng, để khuyến khích các bạn trẻ đầu tư vào nông nghiệp, nhà nước cần xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ. Cụ thể, cần tập trung hỗ trợ pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp như huy động vốn, xây dựng quỹ khởi nghiệp, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Cùng với đó là xây dựng cộng đồng khởi nghiệp có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn nhằm huy động nguồn vốn, gia tăng tính liên kết trong chuỗi giá trị, hỗ trợ cùng nhau tạo ra những giá trị đích thực trong nông nghiệp. Ngoài ra, mỗi địa phương cần có chính sách khuyến khích thanh niên nông thôn chủ động tham gia khởi nghiệp, tối ưu hóa tài nguyên bản địa. Các chương trình đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp phải được xem xét là ưu tiên trong thời gian tới. Các cơ quan quản lý nhà nước phải đề xuất với chính phủ có chính sách để kích hoạt được những doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp khởi nghiệp ở các địa phương. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện khởi nghiệp nông nghiệp? Hãy chia sẻ cho mình biết nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast số 40 tuần này. Bye bye!